Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi pháp thoại hôm nay, kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang để niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời đại chúng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thưa quý Phật tử có mặt trong đạo tràng chùa Linh Thú sáng hôm nay là thứ bảy ngày 27 tháng 4 2013, chúng ta đang có mặt trong 3 ngày khóa tu cuối tuần tại chùa Linh Thú, thủ đô Berlin. Chùa do ni sư Diệu Phước trụ trì, một cái ngôi chùa rất là lớn tại thủ đô này. Chúng ta là những người có phước được gặp Phật và được tu dưới một cái mái chùa được xây dựng trang nghiêm như thế này. Đây là một cái việc không thể dễ dàng mà có được, cho nên chúng ta cố gắng tu tập. Ngày hôm qua thì có giới thiệu trong cái phần pháp thoại chúng tôi sáng hôm nay đó, thì với đề tài là nghiệp và tái sinh. Chúng tôi còn một buổi giảng ngày mai nữa là thiên đàng và tịnh độ vào trưa mai. Chùa của chúng ta đặt tên là chùa Linh Thú. Ở đây có ai tới Linh Thú Sơn chưa? Ai tới Linh Thú Sơn đưa tay lên tay coi. Linh Thú Sơn được 5 vị, tức là được 5 Phật tử tới Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn ở thành phố nào? Ai nhớ không? Thành phố Ấn Độ. Hả? Nước Ấn Độ rồi. Phải nói là thành phố ha. Đó là thành Linh Thú Sơn ở thành phố nào? Cái gì nhớ thử coi. Chùa Linh Thú thì ở thủ đô Berlin chứ không phải ở thủ đô Bonn. Nhưng mà Linh Thú Sơn á thì ở thành phố nào? Quý vị cho địa chỉ coi. Tại chùa mình chùa Linh Thú mà, mình phải biết địa chỉ rõ ràng về Linh Thú Sơn nhé. Không biết địa chỉ làm sao mình về Linh Thú Sơn được. Cái mục tiêu cuối cùng của mình là phải về Linh Thú Sơn, trở về Linh Thú Sơn. Ai nhớ không? Như vậy là không được. Quý vị phải nhớ Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn á, là ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà. Rajgira ở thành Rajgira và nước Magadha. Tại Linh Thú Sơn có tinh xá gì? Ai nhớ không? Tinh xá Trúc Lâm. Tinh xá Trúc Lâm đó là ngôi chùa đầu tiên trên thế giới. Tức là hiện bây giờ đó, Phật tử chúng mình đó, có nhiều người đó, phản đối là xây chùa, nói là Phật hồi xưa đó có xây chùa đâu, Phật ở dưới gốc cây, sanh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây và nhập niết bàn dưới gốc cây, thì tại làm sao bây giờ xây chùa như thế này để làm cái gì? Thứ nhất là khổ cho Phật tử. Phải không? Thứ nhất là khổ Phật tử. Thứ hai là khổ cho quý thầy, quý sư cô. Sư cô ở đây xây chùa xong là thấy bệnh rồi. Nhưng mà chúng ta quên rằng ngay thời Đức Phật đã có chùa, và chùa rất lớn. Bằng chứng là chùa Trúc Lâm. Chùa Trúc Lâm tại Linh Thú Sơn. Và ngôi chùa thứ hai là chùa gì? Chùa Thứ Hành là chùa gì? Quý vị nói lớn rồi. Quý vị nói lớn thì nghe coi. Chùa thứ hai trên thế giới là chùa gì? Không nhớ. Thứ nhất là chùa Trúc Lâm, thứ hai là chùa Kỳ Viên. Kỳ Viên ở đâu? Kỳ Viên ở bên kia thành phố, tức là thành Xá Vệ, nước Kiều Tắc La. Tức là quý vị nhớ cho thầy là trên thế giới có hai ngôi chùa đầu tiên, chùa Trúc Lâm bên thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, và chùa Kỳ Viên tại thành Xá Vệ, nước Kiều Tắc La. Đó là hai ngôi chùa thành lập ngay trong thời Đức Phật còn tại thế. Nhớ rõ như vậy. Bây giờ tại Đức mình là có 700 ngôi chùa của người Đức và 14 ngôi chùa của người Việt Nam. Đó thì nếu mà có ai lý luận rằng thời Phật không có chùa thì mình sẽ cung cấp tên của hai ngôi chùa này, và nếu cần thì dẫn họ tới đó thăm. Hai ngôi chùa này Đức Phật đã ở trong thời kỳ còn tại thế. Đó thì Linh Thú Sơn á, là cái nơi mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa và truyền chánh pháp nhãn tạng cho Tổ Ca Diếp, gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu. Quý vị mà thấy cái hệ thống chùa của Hòa Thượng Thanh Từ, có Đức Phật Thích Ca mà cầm cái hoa sen. Tất cả những cái chùa thiền của Hòa Thượng Thanh Từ mà thành lập á, thì tượng Đức Phật Thích Ca đều có cầm cái hoa sen. Quý vị có thấy cái pho tượng đó chưa? Gọi là tượng Niêm Hoa Vi Tiếu, tức là tượng Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen. Chùa mình thì thờ, chùa mình là thờ Phật gì? Chùa Phật Thích Ca phải không? Đúng rồi, Phật Thích Ca. Hôm qua thầy Tịnh Đạo nói là mình là đệ tử của Phật Thích Ca. Thích Ca đây không phải là Sakya Muni, mà Thích Ca tức là thích ca hát. Cho nên thầy sau đó thầy hát một bài. Quý vị nhớ không? Tức là đệ tử của Phật, của Phật Thích Ca. Đó thì tượng Liêm Hoa Vi Tiếu là được tạc lấy cái biểu tượng tại Linh Thú Sơn, là Đức Phật đưa cành hoa sen lên. Và trong hội chúng lúc đó chỉ có một mình Ngài Ca Diếp mỉm cười. Mỉm cười là bởi vì Ngài hiểu được cái thâm ý của Đức Phật. Tại sao đưa cành hoa sen lên mà Ngài Ca Diếp cười? Trong đại chúng không ai hiểu, mà chỉ có mình Ngài Ca Diếp hiểu. Hiểu là cái ý rằng cái chánh pháp nhãn tạng ở đây được truyền lại cho mai sau. Chùa Linh Thú mình còn nơi đây là cũng nhờ cái cành hoa sen trên tay của Đức Phật và truyền cho Ngài Ca Diếp. Là bởi vì hoa sen á, là biểu trưng cho giác ngộ. Dù hoa sen ở dưới bùn, quý vị thấy hoa sen chưa? Hoa sen ở dưới bùn, nằm ở dưới bùn, nó mọc ra trong bùn. Thì từ ở trong bùn đó là cái hoa sen nó đã có bốn cái yếu tố là cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt sen, tức là bốn cái yếu tố. Thì ở trong bùn nó đã có bốn yếu tố này rồi, chứ không phải là lên trên bùn ở trong nước và lên khỏi nước nở ra hoa sen thì nó mới có bốn yếu tố này, mà ngay trong bùn nó đã có bốn cái yếu tố này rồi. Bốn yếu tố này là biểu trưng cho cái gì? Biểu trưng cho Phật tánh của chúng ta, biểu trưng cho nhân quả đồng thời, biểu trưng cho chúng sanh dù ở trong địa ngục, ở trong ngạ quỷ, ở trong loài súc sanh hay là ở trong loài người thì vẫn có đủ Phật tánh, vẫn có đủ Phật tánh ở trong đó. Khi nào có đủ nhân duyên, có đủ yếu tố thì Phật tánh này sẽ hiển lộ. Thì cái ý nghĩa mà Ngài Ca Diếp hiểu cái hoa sen ở trên tay của Đức Thế Tôn là như vậy. Và từ đó chánh pháp được trao truyền cho tới tận ngày hôm nay. Thì tại Linh Thú Sơn đó có một cái con đường, Nếu quý vị nào mà đi hành hương á, có một con đường từ dưới chân núi mà đi lên, đi lên ở trên chỗ mà Đức Phật thuyết pháp á, là có một con đường tam cấp. Và thì con đường này á, do vua Tần Bà Sa La đứng ra xây dựng để cho đại chúng đi lên trên núi để nghe Đức Phật thuyết thuyết giảng, nghe pháp. Thì vua Tần Bà Sa La là một vị vua đã cúng dường Tinh Xá Trúc Lâm và để thành lập cái ngôi chùa Trúc Lâm đầu tiên. Thì Tần Bà Sa La là một vị vua mà trong cái thời điểm mà Đức Phật Thích Ca đi tu tập để mà tìm đạo, thì trên đường đi tìm đạo đó gặp vua Tần Bà Sa La. Thì vua Tần Bà Sa La đó biết rằng ngài là một vị thái tử Đạt Đa, tại sao không ở lại để mà trị vì ngôi báo? Cho nên là vua Tần Bà Sa La đã muốn truyền chia lại nửa giang sơn này cho thái tử Tất Đạt Đa, tức là lúc mà thái tử Đạt Đa chưa thành đạo. Thì vua Tần Bà Sa La muốn chia lại nửa ngôi báo, nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa không chịu, bởi vì ngài thấy rằng là cái vương quyền ở trên thế gian này giống như là đôi dép cũ thôi, cũng là đau khổ, cũng là phiền lụy khổ đau. Cho nên là ngài muốn đi tìm ra ánh đạo. Thì vua Tần Bà Sa La nói rằng nếu ngày mai, ngày kia, ngày sau mà ngài tìm ra ánh đạo rồi thì trở lại đây độ cho tôi. Tức là thầy kể lại một cái câu chuyện hơn 2500 về trước. Thì Đức Phật Thích Ca đã đi tìm đạo, đi về núi Khổ Hạnh Lâm tu tập 6 năm, sau đó thành đạo. Sau khi thành đạo thì ngài đi về Lộc Uyển để lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Sau khi lăn chuyển bánh xe chánh pháp xong thì độ cho năm anh em ngài Kiều Trần Dư, và có một cái mùa an cư kiết hạ đầu tiên tại Lộc Uyển. Và mùa an cư thứ hai là ngài nhớ lại cái nguyện ước xưa kia, cho nên trở lại thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà để độ cho vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La nhân đó mà cúng dường cái Tinh Xá Trúc Lâm. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La đó có một cái nghiệp chướng nặng nề, là có một cái người con nghịch tử. Đó là ai? Vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế là một nghịch tử. Bởi vì sao? Bởi vì vua Tần Bà Sa La đó và hoàng hậu Vi Đà Hy không có con, không có con, ở cái dạng là vô sanh, cho nên là phải cầu đảo, phải cầu nguyện để mà có con. Cho nên A Xà Thế là con cầu đảo, chứ không phải là, không phải là con bình thường. Và thì cầu đảo bằng cách nào? Có người mách là bây giờ trên núi Linh Thú đó có một vị tiên nhân đang tu, có vị một vị tiên nhân đang tu, bây giờ lên trên đó cầu nguyện cái vị tiên này nè, cái vị này sẽ tự nguyện chết và đầu thai vô làm vua, đầu thai vô làm con của vua. Đó. Thì A Xà Thế lên gặp cái vị tiên này, nói là bây giờ là ta cần có con gấp để mà truyền trao ngôi báo, cho nên ngài hoan hỷ thác sanh vào làm con của ta, tại vì thời gian nó không đủ, thời gian nó không kịp nữa, ta là bây giờ là trên 40 tuổi rồi. Thì vị tiên đó là nói là tôi đang tu, chưa có thể mà chết để mà thọ sanh theo cái ý của mình được. Thì vua Tần Bà Sa La nói rằng đó là ngươi ở trong cái quốc độ của ta thì ngươi phải nghe lời ta, ngươi phải nghe lời của ta. Tức là quân sử thì thần tử, tức là vua bắt chết là phải chết. Thì vị tiên nhân này đó nói rằng đó, là ta đang tu mà bây giờ bắt ta chết thì mai kia mốt nọ đó có một cái điều gì đó bất như ý thì ngài phải chịu trách nhiệm. À, quý vị hiểu không? Tức là cắt đứt cái mạng sống của ta. Đó, đó là một cái điều bất như ý. Mà cái điều bất như ý này sẽ là cái quả báo sau này của vua. Thì vua nói là ta hoan hỷ chịu trách nhiệm. Thì nói là ngài chịu như vậy là tôi ok, tôi sẽ đi thọ sanh. À, ngài ngồi thiền xong là ngài tịch và thần thức thác sanh vô làm con của vua Tần Bà Sa La. À, Vi Đà Hy mang bầu. À, thì lúc đó trong cung đình á, các cung tần quan tướng mới nói rằng ở bên Ấn Độ thì khi mang thai thì các thầy bói thầy tướng coi thử cái thai này như thế nào. Thì các thầy bói nói là cái thai này là thuộc cái loại nghịch tử, không nên cho nó ra đời. Đây là một cái điểm xấu cho cung đình, cho nên phải phá cái thai này. Thì hoàng hậu Vi Đà Hy không chịu. Và hậu Vi Đà Hy, và lúc đó Tần Bà Sa La cái này hết pin rồi, lấy pin đi. Tần Bà Sa La cũng đồng ý, tại vì nghe cung tần quan tướng nói là như vậy thì cũng lo sợ và đồng ý nên giết đứa con này. Cái lúc trước thì hứa là chấp nhận, nhưng mà bây giờ nghe nhiều ý kiến quá cũng lo sợ. Nhưng mà hoàng hậu Vi Đà Hy thì không chịu. Thì cuối cùng là 9 tháng 10 ngày thì A Xà Thế ra đời. Cho nên cái tên mà Achasattu là đứa con nghịch tử chưa ra đời. Achasattu có nghĩa là nghịch tử chưa ra đời. Đặt cái tên từ lúc mà còn mang thai. Thì Vi Đà Hy mới chấp nhận một cái điều kiện là khi sanh A Xà Thế phải sanh đứng. Sanh đứng có nghĩa là sao? Tức là đứng để mà A Xà Thế rớt xuống thôi. Nếu mà rớt xuống mà còn sống á, nếu mà rớt xuống mà còn sống á thì sẽ nuôi không lớn, mà nếu chết thì thôi. Cho nên khi mà A Xà Thế rớt xuống thì bị gãy một ngón tay út. Rớt xuống đất thì bị gãy xuống một ngón tay út. Thì cái mang cái tật này tới lớn luôn. Mà cái tật này khi mà lớn lên á thì A Xà Thế mới hiểu được sự thật. Chứ bình thường nhỏ thì không hiểu tại sao mình gãy ngón tay. Thì lớn lên á thì A Xà Thế hỏi mẹ thì mẹ mới kể lại cái chuyện đó. Thì từ đó A Xà Thế đó giống như là nhớ lại cái tiền kiếp của mình. Nhớ lại tiền kiếp của mình là bị ép buộc để chết để mà thọ sanh vô làm con của vua. Và từ đó xem Tần Bà Sa La đó là một kẻ thù không đội trời chung. Và về sau A Xà Thế đã cấu kết với một vị đệ tử Phật là ai? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa bên phía bên này á thì đòi giành ngôi lãnh đạo của Đức Phật, lãnh đạo giáo đoàn, còn A Xà Thế là muốn chiếm ngôi vua. Và cuối cùng chuyện gì xảy ra? A Xà Thế đã chiếm ngôi. Trước đó bày mưu tính kế thì vua Tần Bà Sa La đã biết cái mưu kế là lật đổ chính quyền, cho nên là A Xà Thế đã được vua mời vào và nói là nếu mà con muốn làm vua thì ta sẽ truyền ngôi vua, chứ tại làm sao mà tổ chức đảo chánh đã làm gì. Thì Tần Bà Sa La đã truyền ngôi cho con. Và sau khi lên ngôi vua, cái việc đầu tiên A Xà Thế đã ra lệnh bắt vua cha nhốt vào ngục. Nếu mà quý vị đi hành hương Ấn Độ bây giờ đó, cái chỗ cái nền mà nhốt vua Tần Bà Sa La bây giờ vẫn còn. Thầy đi tới đó, phái đoàn hành hương của thầy tới đó để niệm Phật và cầu nguyện ở trên cái nhà tù nhốt vua Tần Bà Sa La. Rất là tội nghiệp. Và Tần Bà Sa La nhốt ở trong ngục mỗi ngày không có cho ăn, nhịn đói, cấm không cho ai vào. Thì hoàng hậu Vi Đà Hy, tức là mẹ của vua A Xà Thế, đã lấy bột ngũ cốc ngào với mật ong và trét lên ở trên thân của bà, mặc áo vào thì đi vào bên trong nhà tù, mới là vua Tần Bà Sa La mới gỡ những cái miếng mật ong đó để mà ăn sống qua ngày. Đó, thì sau đó thì vua A Xà Thế mới phát hiện tại sao nhốt vua ở trong cung cung cấm mà tại sao mà người vẫn khỏe. Thì cuối cùng phát hiện ra là mẹ của mình đã tiếp tế lương thực bằng cách là cho ăn bột ngũ cốc. Thì sau đó là bà mẹ cũng bị nhốt luôn. Và cuối cùng là hành hình vua Tần Bà Sa La bằng cách là rọc ở dưới bàn chân, lấy dao rọc dưới bàn chân và sát muối ớt vô và hơ ở trên lửa nóng cho tới chết. Thì trong cái thời điểm mà đau khổ đó, trong cái thời điểm mà đau khổ trong ngục đó, vua Tần Bà Sa La đã nhớ lại cái câu chuyện trước kia. Nhớ lại câu chuyện trước kia là mình ép đứa con này chết và đây là cái quả báo của chính mình. Đức Phật đã hiện vào ở trong ngục thất để mà truyền giới Bát Quan Trai. Ngày nay mình tu Bát Quan Trai là phát xuất từ cái lòng từ bi của Đức Phật mà truyền giới cho vua Tần Bà Sa La. Và kinh Vô Lượng Thọ mà ngày nay mình tụng là cũng bắt nguồn từ cái câu chuyện này, là hoàng hậu Vi Đề Hy sau khi mà vua Tần Bà Sa La là đã qua đời thì vua bà Vi Đề Hy cũng quá đau khổ, nói rằng ở trên thế gian này con thấy quá đau khổ, cho nên bây giờ xin Đức Phật giới thiệu một cái cảnh giới nào đó an lạc hạnh phúc để cho con muốn sanh về. Thì Đức Phật đã giới thiệu cảnh giới Đức Phật A Di Đà và thuyết kinh Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy. Thì trong cái thời điểm mà nhốt vua Tần Bà Sa La đó, thì A Xà Thế có đứa con trai ra đời, thì cái tình thương đối với con đã trỗi dậy ở trong lòng của một người cha trẻ giống như A Xà Thế lần đầu tiên làm cha. Cho nên hỏi lại mẹ, cha con ngày xưa có thương con như vậy hay không? Thì Vi Đề Hy đã kể lại một câu chuyện cảm động là A Xà Thế lúc nhỏ đó, có một ở trên tay có một cái mục mũ rất là đau nhức. Thì vua Tần Bà Sa La đã ngậm cái mục mũ nào vào trong miệng để cho nó khỏi đau nhức. Nhưng mà cái mục mũ nó quá là sưng to cho nên nó bị vỡ ở trong miệng của vua Tần Bà Sa La. Và Tần Bà Sa La đã nuốt hết tất cả những cái máu mũ này vào trong bụng của mình, bởi vì nhả ra thì sợ con nó đau. Thì cái tình thương đó không thể nào diễn tả được. Và khi nghe được cái câu chuyện đó thì kêu quân lính vào để mà mở trối cho vua Tần Bà Sa La. Thì lúc đó Tần Bà Sa La đã trở nên người thiên cổ rồi. Và từ đó cái niềm hối hận ăn năn của A Xà Thế và được cẩn thận Chivaka đưa tới sám hối với Đức Thế Tôn ở trên núi Linh Thú. Và từ đó A Xà Thế đã trở thành đệ tử của Đức Phật và trở thành một vị vua hộ trì chánh pháp cho tới tận ngày hôm nay. Tám cái tháp mà xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi mà ngài nhập diệt đó, thì có một bảo tháp tại nước Ma Kiệt Đà. Thì bảo tháp này là do vua A Xà Thế xây dựng để tôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái bảo tháp này bây giờ vẫn còn. Tất nhiên là bây giờ là phế tháp thôi, chỉ còn cái nền gạch thôi. Nhưng mà cái đó là cái tàn tích còn lại những cái gì mà đóng góp của vua A Xà Thế khi mà Đức Phật còn tại thế. Thầy kể cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng á, tất cả những cái nghiệp báo mà chúng ta tạo ra trong cuộc đời này sẽ không bao giờ mất. Và chính nó sẽ dẫn chúng ta đi đầu thai và đi tái sanh. Chính những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra trong cuộc đời này sẽ đúc kết lại và chính nó sẽ đưa chúng ta đi qua kiếp sau. Hay nói cách khác hơn, ngay trong đời sống này, ngay trong đời sống hiện tại này, chúng ta đã vẽ ra một đời sống khác cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta đang ở Berlin năm 2013, nhưng mà kiếp sau chúng ta đã có sẵn rồi. Ngay trong đời sống này chúng ta đã có vẽ ra một cái lập lăng sẵn, một cái căn nhà sẵn trong tương lai của chúng ta, chứ không phải đợi sau khi mà chúng ta chết thì chúng ta mới có cái căn nhà mới. Không phải. Mỗi đời sống hiện tại, mỗi lời nói chúng ta buông ra thì một quả báo đã có sẵn trực chờ chúng ta tới rồi. Một cái lời nói ác được buông ra khỏi cửa miệng thì một cái quả báo đau buồn đang trực chờ chúng ta. Mỗi hành động thiện hay ác được làm xong đều có quả báo ở đâu đó. Cho nên nghiệp là phát xuất từ thân, miệng và ý. Thân thì chúng ta có cái gì? Có sát sanh, có trộm cắp, có tà dâm. Miệng thì chúng ta tạo nghiệp gì? Nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu dệt. Ý thì chúng ta có tham lam, sân hận và si mê. Đó, tất cả những cái đó tạo nên thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chính ba cái nghiệp này sẽ đúc kết và dẫn chúng ta đi đầu thai. Nghiệp không phải mà nói nghiệp là chỉ có ác nghiệp, mà nghiệp ở đây cũng là thiện nghiệp. Thiện nghiệp và ác nghiệp, tất cả những gì mà chúng ta làm đều gọi là nghiệp. Mỗi cái hành động chúng ta làm đều có thiện nghiệp và ác nghiệp đang xen với nhau. Ví dụ hiện bây giờ chúng ta đi tu 3 ngày ở trong cái ngôi chùa Linh Thú này thì gọi là thiện, thiện nghiệp. Có ác nghiệp xen kẽ không? Cũng có nhá. Sáng dậy mà dẫm chân lên đất đã là ác nghiệp rồi. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta nằm trên giường thôi. Tại vì khi mà mình dẫm chân lên ở trên đất, trên cát là mình đạp côn trùng, phải không? Đạp côn trùng. Cho nên sáng dậy là phải đọc chú tùng tiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, án giật đế luật ni tỏa hạ. Quý vị thuộc bài chú đó chưa? Chưa là phải học. Tại vì nếu không học á là sẽ đạp côn trùng, đạp côn trùng gãy lưng gãy chân. Là mình, những cái quả báo nó sẽ trở lại với mình. Tức là trong một cái hành động thiện đều có ác ở bên trong. Mình đi chùa mình tu đây, thiện hay ác? Thiện có, ác có. Ở nhà ông chồng ông không buồn, ông không quan hệ thì cũng là ác rồi. Lẽ ra ở nhà phải nấu cơm cho ông ăn. Bỏ ông đi tới chùa đây là ngồi niệm Phật đây cũng là ác cái gì đó. Làm sao mà thiện được? Tức là khó lòng mà tìm được một cái hành động thiện nào viên mãn. Mình tới chùa để mình ngồi, nhưng mà ở nhà nó tùm lum công việc ở nhà. Cái đó là ác. Cho quý vị suy nghĩ lại coi. Tức là bây giờ làm sao một cái hành động phát xuất mà không để lại một dấu vết nào về ác hết đó, thì đó mới gọi là thiện. Mà còn để lại dấu vết ác thì đó là cái gì? Đó là nghiệp chướng của chúng ta thôi. Nghiệp chướng. Làm sao mà bây giờ mình đi tu mà không để lại một cái hậu quả nào cho người thân của mình? Thầy nói cái chuyện đi tu thôi đó, chứ đừng nói cái chuyện khác. Chỉ nói chuyện đi tu thôi. Tất cả những cái đó là những cái nghiệp chướng của chúng ta. Tại vì cuộc đời mình đâu phải là cái đời sống này là đời sống duy nhất, mà trước đời sống này đã có vô số đời sống rồi. Đã có vô số đời sống phía trước rồi. Đời sống này chỉ là một mắt xích ở trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên chết chỉ là một sự chuyển biến ở trong một dòng chuyển biến vô tận. Và cho tới khi nào chúng ta giải thoát và giác ngộ thì mới chấm dứt. Chứ còn không á, là nó vẫn tiếp tục là chuyển biến trong một cái vòng kết nối vô tận. Cái vòng đó là vòng tròn. Đối với đạo Phật á, cái chết từ sanh cho tới tử là một vòng tròn. Đối với tôn giáo khác là từ sanh tới tử là một con đường thẳng. Tại vì họ quan niệm á, sanh tử là chấm dứt, chỉ một đường thẳng thôi. Còn đạo Phật mình là một con đường, một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn tức là sanh rồi tử, tử rồi tái sanh, rồi là tái sanh chứ. Tái sanh rồi tử, tử xong rồi luân hồi, luân hồi rồi tái sanh. Cái đó là vòng luân hồi mà. Luân hồi sanh tử, tử sanh mà lục thân đời trước mà thi hài còn đấy. Quý vị tụng kinh Vô Lan nhớ không? Tức là Đức Phật đi khắp thực trên hành xá vệ mà gặp một đống xương, thì Đức Phật lạy cái đống xương đó. Đức Phật quỳ lạy xuống đống xương đó. Thì trong đại chúng mới là quảng hồn, tại sao mà Đức Phật còn lạy đống xương? Thì Đức Phật nói rằng cái đống xương này là có cha mẹ lục thân quyến thuộc của ta nằm ở trong này nè. Cho nên ta phải lạy. Cho nên đó, bây giờ đó mình ở trong cái thành phố Berlin này, nhưng mà lục thân đời trước chúng ta ở đâu? Lục thân đời trước chúng ta ở Việt Nam. Có thể là ở khắp thế giới và đâu cần là ở Việt Nam. Có thể ở Việt Nam, có thể ở bên Ấn Độ, có thể ở bên Châu Phi cũng có. Chứ đâu phải nhất thiết là ở Việt Nam. Đó là lục thân đời trước mà. Lục thân đời trước mà. Đời này, ngay trong đời này là mình đã còn không gặp nhau rồi. Ngay đó trong đời này là mình đã không gặp nhau rồi. Chứ huống gì nói đời trước. Tại vì khi mà chúng ta vào cách ấm á, chúng ta không nhớ về quá khứ hết. Chúng ta không nhớ về quá khứ. Trong cái đời sống hiện tại này, thầy nhắc lại nghiệp đó, thì nó có nhiều loại: tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Tất cả những cái nghiệp đó nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Mình làm ác, mình làm thiện, tất cả cái đó nó đúc kết lại. Và chúng ta cố gắng, khi mà chúng ta hiểu rồi á, chúng ta cố gắng ở trong cái đời sống hàng ngày của mình có một cái sự cân nhắc khi mà mình hành động. Mình có một cái sự cân nhắc là cái nào thiện nhiều thì mình làm. Quý vị nào mở cửa sổ ra và vài cánh cửa sổ cho nó mát nè, là thầy có vẻ hơi sưởi, hơi nóng. Sưởi trong phòng này hơi nóng, bây giờ thấy nóng không? Khi mà chúng ta hành động đó, cố gắng cân nhắc và suy nghĩ cái nào thiện nhiều thì mình làm. Thầy nói cái nào thiện nhiều thì mình làm, cái nào ác nhiều thì mình bỏ. Chứ rất là khó lòng mình tìm một cái thiện hoàn thiện ở trong cái hành động của mình. Mình cân nhắc thôi. Mở cái chỗ nào cho gió nó thổi vô cho nó mát chút xíu. Tích lũy nghiệp là nghiệp, những cái loại nghiệp tích lũy từ lúc sanh ra mà cho tới lúc mình qua đời. Từ lúc sanh ra mà cho tới lúc mình qua đời, mình tạo biết bao nhiêu nghiệp. Mình tạo biết bao nhiêu nghiệp gọi là tích lũy. Và chính cái nghiệp này nè sẽ là cái đường dẫn cho chúng ta đi tới. Và nghiệp thì nó có hiện báo, hiện báo và sanh báo. Hiện báo á, có nghĩa là khi mình gây nghiệp á, là mình trả quả liền. Mình gây nghiệp là mình trả quả ngay trong cái đời sống này. Và sanh báo là đời sau. Mình gây nghiệp đời này nhưng mà đời sau mình trả báo, chứ không phải là trả báo ngay trong cái đời sống hiện tại. Và cái cuối cùng là cận tử nghiệp, là cái nghiệp cận tử, cái nghiệp xảy ra trong cái thời gian mà mình chuẩn bị qua đời. Cái nghiệp này rất là quan trọng. Quý Phật tử một đời tu tập ăn chay trường 30 năm, nhưng mà lúc chết thích ăn hột vịt lộn. Quý vị thấy có ai không? Tức là cái đó là cái nghiệp cận tử. Nghiệp cận tử xảy ra trong cái thời điểm mà mình sắp chết. Là cái đó là giống như là đem muối mà bỏ xuống biển. Bao nhiêu những cái công trình tu tập lâu nay là đều đổ xuống biển hết. Nó dẫn mình đi luân hồi, đi tái sanh vào cái nghiệp cuối cùng này. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong những cái giờ phút lâm chung hấp hối á, mình cần có người tới hộ niệm cho mình. Mình cần có cái tiếng niệm Phật tiếp dẫn cho mình. Tại vì lúc đó cái thân của mình thì đau đớn, tâm của mình thì tán loạn, mình không thể nào mà tập trung được. Cho nên cần có những cái người xung quanh giúp đỡ cho mình. Còn nếu mà mình đủ sức mạnh, đủ nội lực để mà mình đi rồi thì không cần. Có ai nói là mình không cần tiếp dẫn không? Có ai nói là bây giờ cái ngày cuối mình không cần có ai tới tiếp dẫn mình không? Bạn nghĩ là chưa có ai dám vỗ ngực xưng tên. Tại vì lúc đó chưa biết mình ra làm sao mà. Chưa biết mình đã làm sao mà có nhiều người á, hiện bây giờ có nhiều người thì không có muốn tiếp dẫn, phiền não. Tức là tới tiếp dẫn á, cái người thì bệnh đau nhất, mà mình cứ tới mình niệm Phật ồn bên lỗ tai người ta đâu có chịu nổi, phải không? Cho nên là cũng tùy theo cái nghiệp của mỗi người, tùy theo nghiệp mỗi người. Mình phải tập, phải tập làm quen. Mấy bữa nay quý vị niệm Phật quý vị thấy sao? Thấy là thầy Thiện Đạo với lại sư cô Huệ Châu hướng dẫn niệm Phật, quý vị thấy hoan hỷ. Tức là trong cái thời gian mà mình niệm Phật mà cảm thấy hoan hỷ, mà cảm thấy an lạc, thì tới cái lúc mà hấp hối thì mình cũng cảm thấy như vậy. Chứ còn không, bây giờ mình không tập á, tới cái lúc mà hấp hối á, mình nghe tiếng niệm Phật là mình phiền não liền. Mà phiền não là mình chỉ đi xuống thôi chứ không có đi lên được, phải không? Lúc đó chỉ đi xuống thôi. Thì cái nghiệp á, khi mà mình tạo á, nó đúc kết lại. Và khi nó đúc kết vào đâu? Đúc kết vào mạt na thức và a lại gia thức. Chính cái này nó tạo nên một cái khối nghiệp và nó dẫn mình đi đầu thai, trở thành cái thần thức để mà mình đi đầu thai ở kiếp sau. Bây giờ mình là người Việt Nam, nhưng mà kiếp sau có thể sanh qua làm người Ấn Độ, không biết chừng có thể sanh qua làm người Châu Phi. Bây giờ mình là da vàng nhưng mà mai mốt trở thành da đen. Nếu mà mình phá hoại môi trường, nếu mà mình đi xe cũ để cho nó xịt khói làm ô nhiễm môi trường. Ở đây có ai đi xe hư không? Ở đây có ai đi xe cũ không? Nếu mà xe cũ phải lo đổi xe. Tại vì mình đi xe cũ là ô nhiễm môi trường, gây bệnh cho người khác. Thì cái này là cũng tạo nghiệp. Phải nói cái nghiệp nó sẽ dẫn dắt mình đi đầu thai. Thì khi mình chết á, mình hấp hối á, trong vòng 21 ngày, trong vòng 21 ngày thì chúng ta sẽ biết mình là ai. Trong vòng 21 ngày, tức là 3 thất đầu, thì mình biết mình là ai. Bây giờ mình là Diệu Châu, mình là Diệu Bảo. Trong vòng 21 ngày mình biết. Nhưng mà qua 21 ngày đó mình sẽ thay đổi. Tức là trung âm thân sẽ thay đổi và không biết mình là ai nữa, và bắt đầu đi chuyển sanh. Tức là 21 ngày đầu mình là A hay là B của kiếp trước, mình nhớ rất là rõ. Và 22 ngày cho tới 49 ngày sau thì mình không biết mình là ai nữa. Và cái nghiệp này đi thọ sanh như thế nào? Khi mà chết trong vòng 8 tiếng đồng hồ, trong vòng 8 tiếng đồng hồ thì thần thức sẽ thoát ra khỏi thể xác. Thần thức thoát ra khỏi thể xác ở phần nào? Ở trên thân của chúng ta. Những cái người mà làm ác á, những cái người mà làm ác một đời không tu tập, một đời nói ác, một đời làm ác, một đời nghĩ ác, thì khi chết á, thần thức đi ra cái phần dưới, từ bàn quan đi xuống ở dưới bàn chân. Còn cái người mà có tu tập á, thì từ bàn quan trở lên. Có một cái bài kệ đúc kết lại cái đường đi của thần thức của chúng ta. Khi mà mình chết trong vòng 8 tiếng đồng hồ thì thần thức sẽ thoát ra khỏi thể xác trong thân của chúng ta, đảnh thánh nhãn sanh thiên. Đảnh thánh nhãn sanh thiên tức là cái người mà tu tập á, thần thức sẽ thoát ra ở trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu là cái đảnh đầu, thần thức sẽ thoát ra ở nơi đây, gọi là đảnh thánh nhãn sanh thiên. Thì cái thần thức mà thoát ra trên đỉnh đầu này thì người này được xem là vãng sanh, được xem là đi vãng sanh. Vãng sanh ở đâu? Thác sanh vào thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc là nhập vào pháp giới tánh, không còn sanh tử luân hồi nữa. Cái đó là nóng ở trên đỉnh đầu. Thứ hai á, là nóng ở trên khu vực trán và mắt. Nóng ở khu vực này thì sanh vào cõi trời. Sanh vào cõi trời. Thứ ba là nhân tâm ác quỷ phúc, nóng ở khu vực trái tim, nóng ở khu vực ngực này, vùng ngực đây, là sanh về cõi người. Nóng ở vùng bụng, sanh về thế giới ngạ quỷ. Thế giới ngạ quỷ, có ai nóng ở bụng không? bây giờ mình rờ thử coi. tức là nóng ở bụng á, là sanh về thế giới ngạ quỷ. Thấy chưa? Bàn sanh tắc cái ly. Bàn sanh tắc cái ly có nghĩa là sao? Tức là bàn là ngang mà sanh là sống. Tức là chúng sanh có xương sống nằm ngang. Giống như con gì? Con bò, con heo, con chó, con ngựa. Tức là xương sống nằm ngang, mình là xương sống đứng. Xương sống ngang, đi ngang, bò ngang, là gọi là bàn. Bàn là ngang, tức là chúng sanh có xương sống nằm ngang. Thì nóng ở dưới đầu gối. Khi mà chết trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà mình thấy nóng ở đầu gối là biết người này đi thọ sanh vào thế giới là súc sanh, đọa xuống làm thú vật. Và địa ngục cước tâm xúc. Cước là gì? Cước là bàn chân. Cước là bàn chân. Quyền cước đó. Tức là chúng sanh, những ai mà chết mà nóng dưới bàn chân á, cái hơi nóng nó tập trung ở dưới bàn chân á, là người đó đọa vào địa ngục, đọa thẳng về địa ngục. Thì cái đó là xấu cái địa chỉ để chúng ta biết là người đó đi đâu ở trên cái tấm thân này. Tất nhiên là cái hơi nóng á, tất cả ở trên người á, là đều lạnh hết. Lạnh mà lạnh rất là sợ hãi, chứ không phải lạnh bình thường như cái thân người mình lạnh đâu. Và cái hơi nóng nó sẽ tập trung lại một chỗ thôi. Và cái hơi nóng nó không có cần phải đặt cái bàn tay vào ở trong cái da thịt của người đó, mà chỉ để xa xa cách khoảng là là 10 cm cũng nghe được cái hơi nóng đó. À, chứ không phải là mình để sát cái tay mình vào trong cái người đó mình mới nghe được hơi nóng, không có. À, cái hơi nóng nó phát ra từ cái nơi đó, thì cái nơi đó là cái thần thức đi ra. À, thần thức đi ra ở cái nơi đó. Cho nên đó, Phật giáo Tây Tạng á, Phật giáo Tây Tạng họ có một cái pháp môn là phô qua, tức là chuyển di thần thức. Chuyển di thần thức. Chuyển di thần thức nghĩa là sao? Trong cái lúc mà mình hấp hối á, các ngài tới tụng kinh trì chú và di chuyển cái thần thức lên ở trên đỉnh đầu của mình. Di chuyển thần thức lên trên đỉnh đầu của mình. Cạo một chút tóc ở trên đây. Cạo một chút tóc trên đỉnh đầu và gõ 3 tiếng. Gõ 3 tiếng. Làm dấu ở nơi đây là giống như mình ở trong một cái căn phòng đóng cửa, thì ở ngồi gõ cửa là mình nghe cái tiếng đó ở cái hướng nào thì mình sẽ đi ra cái hướng đó, mình mở cửa. Quý vị hình dung được không? Tại vì cái thần thức lúc đó đó, ở trong thân này á, cái giờ phút mà hấp hối là mình tán loạn, mà tán loạn và không biết đường đi ra, không biết đường đi ra. À, cái thần thức chúng ta ở trong cái thân này mà đi ra khỏi cái thân này rất là khó, rất là khó khăn. À, bây giờ mình sống thì mình thấy nó đơn giản ha, nhưng mà lúc mình chết mình tìm đường đi ra không có dễ. Tại vì mình đi ra theo cái nghiệp của mình, mình đi ra theo cái nghiệp báo của mình. Tại cái nghiệp báo của mình tạo ra trong đời này như thế nào thì lúc đó thần thức của mình sẽ ứng hiện và đi ra theo cái đường đó. Ví dụ như mày bây giờ mình một đời không tu, một đời làm ác thì thần thức làm sao mà đi lên được? Nó chỉ ở dưới lòng bàn chân đi ra thôi. À, quý vị hiểu được điều nào? À, nhưng mà cái nghiệp cận tử, hồi nãy thầy nói cái nghiệp cận tử. Nếu trường hợp mà cái giờ phút cuối cùng mà mình tức giận thì sao? Sân tức, phiền não, mình đang hấp hối mà con nó vô nó lật mình lên nó kiếm chìa khóa. Tại chìa khóa mình để trong túi áo. Tại tiền mình chưa có chia xong mà, chưa biết gì chút. Chưa biết gì chút. Cho nên là bây giờ đó, bây giờ các vị về viết di chúc đi. Có tiền bao nhiêu viết di chúc đi. Chứ đừng có vẻ mà giấu kín. Tại vì sao? Tại vì không có cái gì mình mang theo được hết. Thân tứ đại sẽ trả về cho tứ đại, còn tâm linh siêu thoát đó mà thôi. À, tất cả mọi thứ đều bỏ ra phía sau hết, không có mang theo được bất cứ một cái gì. Cho nên những cái gì mà mình giải quyết được trong tầm tay của mình thì mình giải quyết. Học theo Hòa Thượng Phương Trượng nè. Hòa Thượng Phương Trượng viết di chúc cách đây 20 năm mà. Mỗi lần mà Hòa Thượng ra phi trường là Hòa Thượng viết di chúc. Là bởi vì sao? Bởi vì mình lên trên trời mà biết là máy bay nó rớt lúc nào. À, cho nên là viết di chúc bất cứ giờ phút nào mà có thể. À, dù không có tiền cũng phải viết di chúc. Viết di chúc là bởi vì á, khi mà mình chết á, xin hãy để cho tôi chết một cách bình an. Đừng dùng những cái khoa học hiện đại để can thiệp vào cái chết của tôi. À, bây giờ mình chết rồi mà họ đưa ống, họ đưa dây vô, họ xiết cổ mình. À, tức là họ giành giật cái tử thần. À, giành giật tử thần. Thì lúc đó mà mình yên tâm ra đi không? À, không. À, lúc đó mà mình phải bận tâm. Mà thầy thấy trên thế gian á, thầy thấy chỉ có Lạt Ma Giác Si á, là cái người mà tự tại trong cái chết của mình. Lạt Ma Giác Si là quý vị biết là lãnh đạo của hội Phật giáo Đại Thừa của Tây Tạng. Ngài thành lập cái hội này vào năm 1975 tại California. Cái tổ chức Phật giáo này hiện bây giờ là có hàng trăm chi nhánh trên khắp thế giới. Có chi nhánh bên Iran, có có chi nhánh ở bên bên nước Do Thái luôn, Palestine cũng có. Những cái nước mà Hồi giáo vẫn có trung tâm Phật giáo, mà do cái hội Phật giáo Tây Tạng này. Thì ngài này rất là giỏi, ngài sanh năm cùng tuổi với Đức Đạt Lai Lạt Ma, năm 1935. Thì ngài viên tịch năm 1984 là đúng 49 tuổi. Thì ngài bị cái bệnh là bệnh tim lớn. Đó. Thì các đệ tử của ngài, ngài nói là bữa nay là ngài sẽ chết, ngài sẽ đi, ngài không có sống được. Bác trước đó bác sĩ báo cho ngài biết là ngài chỉ sống 6 tháng nữa thôi. Nhưng mà ngài sống tới là 5 năm sau ngài mới chết. Và tới năm 49 tuổi là ngài chết. Thì trước khi ngài chết đó, là một tuần lễ đó là các đệ tử của ngài là làm việc ở trong bệnh viện đa khoa của Los Angeles, là giành giật tử thần, tức là không muốn ngài chết, muốn ngài phải sống. Tức là họ dùng mọi biện pháp hiện đại nhất của bệnh viện đó để cứu ngài. Họ đưa máy tới, họ đưa máy trợ tim tới, họ đưa máy đo điện não đồ tới gắn coi như là trên người ngài là toàn là dây không, dây từ đầu tới cuối dây không. Và ngài để cho các đệ tử làm, ngài nói là tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, mà ngài nói các đệ tử cứ làm. Làm sao mà ngài sống thôi, ngài hoan hỷ. Ngài nói là cái kiếp số của ngài tới đây là hết, nhưng mà các đệ tử muốn thì cứ làm. Mà trước đó thì ngài nói là ngài sẽ đi, chắc chắn là ngài sẽ đi, nhưng mà các đệ tử không chịu, nó là còn nước còn tá. Thì tới cái thời điểm đó là ngài đang nằm, ngài nằm coi như là bất động 3 ngày rồi. Mà thấy các cái điện não đồ nó chạy càng ngày càng yếu. Và tới cái ngày thứ 3 là ngài giật dây hết, ngài tự động ngài giật dây. Tức là 3 ngày là bất động, ngài không cử động, không ăn uống, không nói năng, nhưng mà tới ngày thứ 3 là ngài tự động ngài giật dây và ngài ngồi dậy ngài nói pháp. Ngài ngồi dậy ngài nói pháp, tất nhiên là nói xong là ngài ra đi thôi. Nhưng mà ngài nói rằng trong cái thời điểm 3 ngày nay là ngài ở trong thiền định. Dưới con mắt thường của chúng ta là ngài đã chết rồi, nhưng mà ngài ở trong thiền định. Và ngài thấy rằng các đệ tử không phục hồi được cái thân ngũ uẩn này, cho nên là ngài quyết định ra đi. Và trước khi ra đi là ngài nói một bài pháp. Ngài nói một bài pháp về vô thường, về khổ không, về vô ngã, để lại một cái thông điệp cho chúng sanh, rồi ngài mới ra đi. Chưa có ai mà giống như ngài. Ở Việt Nam thì có thêm một vị là Thượng tọa Quảng Hiền. Ngài này là ở trên một cái chùa ở trên Long Khánh đó. Cái chùa tên gì thầy quên rồi. Ngài Quảng Hiền thì làm thơ rất là hay. Ngài tu về Bát Nhã, tu về cái hạnh Bát Nhã không, tức là quán các pháp đều không. Nhưng mà ngài bị ung thư đường ruột, ung thư bao tử. Và quý vị biết ung thư bao tử là nó đau kinh khủng lắm, đau thắt ruột thắt gan, ăn không được. Và khi đưa vào bệnh viện Nguyễn Văn Học ở gia đình đó, thì bác sĩ cũng cố gắng cứu ngài, cũng là đưa dây đưa nhợ vô để mà siết ngài. Nhưng mà ngài thấy là không qua nổi, cho nên là ngài nói là các đệ tử đứng xung quanh niệm Phật, và ngài tự động ngài rút ống và ngài ra đi. Thượng tọa Quảng Hiền, ngài ra đi cách đây khoảng 4 năm. Đối với chúng ta thì mình làm chủ được cái chết không? Không. Mình không làm chủ được thì mình phải tập. Trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời này, mình ở trong cái tư thế sẵn sàng. Mỗi người chúng ta ở trong cái tư thế sẵn sàng. Mỗi người chúng ta bây giờ đang nhận vé một chiều, vé máy bay một chiều, chứ không phải vé máy bay 2 chiều. Vé máy bay sẽ gửi tới cho chúng ta. À, bây giờ mình coi lại trong hành lý của mình nó có được mấy thứ đồ rồi. Mình có được mấy món đồ trong hành lý của mình rồi. Hả? À, mình coi lại trong hành lý của mình có chủ hành lý để mình lên đường chưa? À, bây giờ mình nói mình tu để mình đi vãng sanh. Thấy chưa? Mình tu để mình đi vãng sanh, nhưng mà khi mà vé gửi tới mình chuẩn bị đi không? À, vé máy bay gửi tới cho mình bất cứ lúc nào. À, không có ai biết trước được là mình nhận vé khi nào. À, cho nên là chúng ta đang ở trong cái tư thế là chuẩn bị lên đường. Và thầy nói như vậy để cho chúng ta có cái cảm giác là mình gần gũi với cái ngày đó. Và chắc chắn thôi. À, chứ cái ngày đó không có xa. À, cái đời sống này đó, đời sống này nó giống như là một cái trạm xe lửa hay là một phi trường thôi. Mình không ở đây lâu. Lâu nhất là 88 năm, giống như Hòa Thượng Từ Nhân mới tịch hôm qua thôi. Hòa Thượng Từ Nhân là trưởng ban trị sự của tăng sự của giáo hội ở trong nước, là ngài 88 năm. Bây giờ thấy ngài sống thọ. Ở đây là ai là trên 60 tuổi đang đưa tay cho tôi? 60 tuổi. 60 tuổi. Trên 60, dạ trên 60. Dạ. Dạ, dạ đúng rồi. Trên 60 tuổi là gì, trong đạo tràng này là quá tốt, là trên 10 người. Rồi thầy nói là cái tuổi thọ của chúng ta đó là đo từ cái 60 trở lên. Tức là ai mà 60 là thầy chúc mừng. Thầy cũng chưa 60 mà. À, thầy chưa 60 mà. Tức là ai mà 60 là thầy chúc mừng. Tại vì sao? Bởi vì những cái người này á, là đạt được cái tuổi thọ của thế gian. Đạt được tuổi thọ thế gian. Còn dưới 60 á, thì thuộc loại yếu thọ, yếu mệnh. À, nếu mà 59 thì cũng thuộc loại yếu. Cho nên nếu mà ai mà 59 á, cố gắng leo lên 60 rồi mới đi ha. Chứ đừng có đi 59. Cố gắng sống lăn lóc cho tới năm 60 đi. Chứ đừng có đi là 49, hoặc thường mà cái tuổi mà tuổi lẻ nó là hay đi lắm. 49, 59, 60 rồi thì tới 69 sẽ đi. Nhưng mà qua tới 70 rồi thì 79 đó. À, qua 80 thì 89 thì hòa thượng Tự Nhân là mới 88 là đi rồi. tức là nhưng mà thầy nói rằng á, quý vị nghe đọc tên mà cúng á, là hướng dương là dưới 59 tuổi, còn trên 60 là phải hướng thọ, chứ còn trên 60 là nói là hướng dương 62 tuổi là sai. Tức là cái đó là do cái người cúng đọc lộn. Tức là hưởng thọ cho mai hưởng dương. À, quý vị bây giờ nghe thầy nói, bởi vì có dịp ra nghĩa trang vẫn viết sai, làm trên bia đá vẫn viết sai, hưởng thọ 50 tuổi, đó đúng không? Không. À, nhưng mà hưởng dương 70 tuổi. tức là cái người mà viết bia đó, cái người viết bia là không hỏi. À, thường là cái người viết bia đá là ai viết? Viết bia đá là cái người trưởng nam trong gia đình. Trưởng nam trong gia đình mà cái người mà người ta nói là cái người tày khôn. Tức là tày khôn là cái người không biết mà tỏ ra là ta biết, ta viết việc. Nhưng mà khi viết xuống bia là viết sai. Cho nên thầy đi đám tang mà thầy ra ngay địa, thầy kêu các đệ tử đó, coi nè, cái bia này là viết như vậy. Viết đâu có đúng. Cho nên á, cái nào mà mình biết á, thì mình viết, mà không biết thì nhờ cái người biết việc người ta viết cho mình. Mà viết xong rồi phải check lại. Phải check lại. Chứ không có để viết sai, mà khi mà nó lên bia đá rồi thì nó muôn đời không có thay đổi được. Cái việc mà sanh tử ở luân hồi đối với người Phật tử chúng ta nó rất là gần gũi, nó rất là gần gũi. Cái thời gian á, cái thời gian trong cuộc đời của chúng mình không có còn bao nhiêu. Ở trong Đại Trí Đồ Luận có đúc kết là một cái bài kệ như thế này nè: nhất đáng vô thường đạo, phương tri huyễn mộng thân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có nghĩa là sao? Tức là một sáng vô thường đến mới hay thân này là huyễn mộng. Tức là khi mà vô thường nó vào trong nhà của mình rồi á, thì mình mới biết cái thân này là huyễn mộng. Chứ còn bây giờ thì không. Bây giờ thì vẫn đi thăm y viện như thường. Có ai đi thăm y viện không? Vẫn là đi đi mà nhuộm tóc, đi sửa, đi nâng mũi lên. Tại cái mũi Việt Nam mình là nó hơi thấp. Răng rụng thì đi trồng răng lại. Da đen thì đi lột da. Có ai lột da không? Cho nên là đâu có biết cái thân này là thân huyễn mộng. Chỉ thấy là cái thân này là cái thân gì đó, chứ không phải thân là huyễn mộng. Và câu thứ ba là gì? Vạn ban duy bất khứ. Vạn ban duy bất khứ nghĩa là sao? Vạn là hàng vạn thứ, hàng vạn thứ. Vạn ban duy bất khứ, tất cả đều bỏ lại phía sau hết. Duy hữu nghiệp tùy thân. Câu thứ tư là rất là quan trọng. Chỉ có nghiệp đi theo mình. Chỉ có một cái thứ là đi theo mình, đó là thôi, đó là nghiệp. Chính cái nghiệp này sẽ dẫn mình đi đầu thai hoặc là đi tái sanh ở kiếp sau. Và cái việc còn lại của chúng mình bây giờ đó là cố gắng tu tập, thanh lọc thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, sám hối mỗi ngày. Mỗi ngày quý vị vào trong bàn Phật đọc cái bài sám hối, vãng tích sở tạo các ác nghiệp đều do vô thỉ tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, đệ tử chúng con chí thành xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, đảnh lễ ba lạy. Mỗi ngày đảnh lễ sám hối cái câu này, đốt nhang, đốt đèn trước bàn Phật đảnh lễ sám hối. Tức là tụng kinh gì thì tụng thiệt phải làm lễ sám hối. Sám hối để mà nó tiêu nghiệp. Tại vì tu là chuyển nghiệp, mà nghiệp mà không chuyển á, thì cái đường tu mình nó không có phát triển được, không thăng hoa được. Nghiệp chuyển thì cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Nghiệp chuyển thì cuộc đời của mình sẽ thăng hoa. Mà nghiệp không chuyển thì cuộc đời mình càng ngày càng gặp rắc rối, càng gặp chướng ngại. Nghiệp chuyển thì cuộc đời mình nó sẽ thông suốt. Nghiệp chuyển là do cái gì? Do cái sự tu tập vun bồi cội phúc ở trong cái đường tu của chúng ta. Cố gắng tu tập phước và đức để mà nó chuyển nghiệp. Phước là cái bên ngoài, cái bên ngoài. Đức là cái bên trong. Mình tới chùa đây, mình tới chùa Linh Thú đây, mình lên chùa mình tụng kinh, mình lạy Phật, sám hối, mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình kinh hành. Cái đó là đức ở bên trong, vung bồi cội đức ở bên trong. Cái đó là cái đức. Còn phước á là cái ở bên ngoài, mình làm công quả, mình quét chùa, mình phụ ở dưới bếp, tưới cây, phát tâm ấn tống kinh điển, giúp đỡ người nghèo, cho người mượn quyển kinh. Tất là cả gì, những gì bên ngoài là cái đó là cái phước. Cái phước và cái đức này á, là cái nền tảng, cái foundation cho cái đường tu của chúng ta. Nếu trường hợp không có phước và không có đức á, cuộc đời của mình á, sẽ bị chông chênh, sẽ bị gãy đổ ở trong cái đường tu. Cho nên làm sao quý vị trang bị cho mình cái nền tảng phước và đức để mà mình yên tâm trên bước đường trở về cội nguồn tâm linh. Cái đó là cái thông điệp mà thầy muốn gửi đến cho đại chúng. Dù ở trong bất cứ quốc độ nào, dù ở trong bất cứ đời sống nào, mình vẫn giữ cái tâm thiện lành, cố gắng vun bồi cội phúc, làm lành lánh dữ, và nhớ nghĩ tới cái con đường vô thường, và mình ra đi bất cứ lúc nào, để mà tiếp tục cái con đường tu tập. Ngày mai thì thầy sẽ trở lại với đề tài là thiên đàng và tịnh độ. Thầy sẽ nói thêm về vấn đề chết và tái sanh. Hồi nãy thầy có cho người phát cái tờ, nãy có ai quý vị có nhận cái tờ này không? Phát cho mỗi người một tờ nói về cái quyển sách Đức Đạt Lai Lạt Ma là con trai của tôi. Phát tặng cho mỗi người một tờ, trong này có 2 chương viết về mẫu thân, tức là mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, kể lại cái câu chuyện tái sanh của ngài. Ở trong này có ai đi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng không? Ngài được xem là thánh tăng ở trong thời hiện đại. Có cơ duyên mà gặp ngài là cái đại phước của chúng ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tới Đức này nhiều lần. Nếu quý vị mà chưa gặp ngài thì trong cái tương lai nên đi tới nghe ngài giảng một lần để gieo duyên với ngài. Ở trong kinh nói rằng mình gặp một cái vị thánh nhân ở trong cuộc đời của mình đó là một cái đại phước. Cái đó là một cái duyên phước rất là lớn trong đời của chúng ta. Ở trong rồi một ngày nào đó khi mà chúng ta qua đời, chúng ta hấp hối, thì cái hạt giống đó nó rơi vào trong tạng thức của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhớ nghĩ tới cái hạt giống tốt đó thì chính cái đó sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường lành. Chỉ cần mình gieo một cái thiện duyên đối với một bậc thánh nào đó thì chính đó là cái chủng tử để mà đưa chúng ta đi vào cảnh giới an lành cho kiếp sau. Cho nên cái thiện duyên đối với chúng ta trồng ở trong cuộc đời này sẽ không bao giờ mất, và nó sẽ là khai hoa, sẽ kết trái ở trong tương lai nếu mà cái cơ hội mà nó tới với chúng ta. Cái quyển sách này chưa có in. Quyển sách này tại cho in sẽ in trong dịp tháng 7, mùa ăn cư năm nay, và tháng Du Lan. Quý vị phát cái tờ giấy này, phát cái tờ giấy phát cái tờ giấy đó cho mỗi người một tờ. Quý vị phát cái tờ đó cho mỗi người một tờ đi. Tức là thầy nói sơ về cái tập sách Đức Đạt Lai Lạt Ma, con trai của tôi, là tập sách này là thầy dịch từ cái bản tiếng Anh của mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bà cụ tên là Diki Thering, mẹ của ngài là Diki Thering. Bà cụ là sanh ở miền Amdo, miền Đông Tây Tạng. Có ai đi Tây Tạng chưa? Chưa đi Tây Tạng, cho nên có dịp chúng ta sẽ đi thăm Tây Tạng một lần. Hiện bây giờ đó, bản thân thầy cũng chưa có đi. Thầy muốn năm nay đi, nhưng mà hiện bây giờ cái tình hình Trung Hoa họ vẫn đàn áp người Tây Tạng, cho nên mình không đi được. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân của cái giáo lý tái sanh. Ngài sanh năm 1935, tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đó là viên tịch vào năm 1933, và 2 năm sau thì ngài ra đời. Có nghĩa rằng ngài tái sanh trở lại sau 2 năm. Đức Đạt Lai Lạt Ma là một, hiện bây giờ là gọi là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. 14 có nghĩa là trải qua 14 đời. Thì cái vị thứ nhất và vị 14 là một vị. Tức là một cái quá trình tái sinh không gián đoạn. Tức là chết đi rồi sau đó tái sanh trở lại, không có gián đoạn. Ở thì cái thời đại của chúng mình đây là một cái thời đại là có duyên gặp được Ngài, có duyên gặp được cái Ngài này. Thầy gặp được Đức Đạt Lai Lạt Ma này 3 lần, năm 2006, 2008 và 2011. Thầy đưa phái đoàn đi qua Ấn Độ thăm và cuối cùng đi lên đánh lễ Ngài trên Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ. Đó, thì Ngài á, Ngài là một người thừa kế cái tước hiệu Đạt Lai Lạt Ma bấp bênh nhất trong toàn bộ lịch sử của danh hiệu này. Là bởi vì sao? Bởi vì Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng. Trong cái thời gian Đức Đạt Lai Lạt Ma 13 viên tịch thì có một vị nhiếp chánh vương ra để mà lãnh đạo tạm thời Tây Tạng, để chờ khi tìm Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và nuôi dưỡng Ngài tới 18 tuổi thì sẽ trao quyền lại cho Ngài. Thì cái đó là cái cách làm từ vị thứ nhất cho tới vị thứ 13. Thì ok hết, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tới phiên ngày nay thì trong cái thời gian mà nhiếp chánh đó, Trung Quốc họ đã xâm lăng vô, họ chen chân vô trong cái thời điểm mà lãnh đạo nhiếp chính tạm thời. Họ ăn cắp đất nước Tây Tạng, tạo nên một cái cuộc khủng hoảng, và hàng vạn người Tây Tạng đã chết. Tất cả những cái tu viện Tây Tạng lớn đều biến thành cái chuồng nuôi ngựa của Trung Hoa. Rất là đau khổ. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma đó đã trốn thoát khỏi Tây Tạng vào năm 1959. Năm 1959 và bây giờ 2013 là mấy năm rồi? 54 năm rồi. 54 năm rồi. 54 năm trời lưu vong ở nước ngoài, tức là một trong những người mà tị nạn lâu nhất trên thế giới. Tị nạn lâu nhất và không tìm được cái lối về. Bây giờ Trung Hoa không cho Ngài về, không cho Ngài trở lại Trung Hoa Tây Tạng đó. Và cái ước nguyện của Ngài đó, bây giờ muốn trở lại thăm Tây Tạng lần cuối cùng. Năm nay là Ngài 78 tuổi rồi, sanh năm Ất Hợi, muốn trở lại thăm Tây Tạng một lần cuối cùng nhưng mà không có. Cái tỉnh Amdor mà Ngài ra đời nay á, là người Tây Tạng, người Trung Hoa đã chiếm từ năm 1950. Tức là khi Đức Đạt Lai là 15 tuổi thì cái quê hương của Ngài đã bị mất vào tay của Trung Hoa. Và họ đổi cái tên Amdor thành cái tỉnh gọi là Khuyên Hải, gọi là Thanh Hải, tức là một phần của Trung Hoa. Thì theo những cái lý luận của người Trung Hoa đó, họ xem Tây Tạng là một tỉnh nhỏ của Trung Hoa, giống như là người giống như là Việt Nam của mình là một tỉnh nhỏ của Trung Hoa. Quý vị thấy đúng không? Tức là làm sao mà đúng được? Tại vì người Tây Tạng họ có tiếng nói riêng, họ có nền văn hóa riêng, họ có thức ăn riêng, họ có âu phục riêng. Làm sao mà người Trung Hoa mà nói là người Trung Hoa được? Phải không? Người Trung Hoa nói rằng Việt Nam là một tỉnh nhỏ của Trung Hoa, mình chấp nhận được không? Không bao giờ chấp nhận. Mình bị Trung Hoa đàn áp 1.000 năm. Mình bị Trung Hoa đàn áp 1.000 năm. Tây Tạng bị Trung Hoa đàn áp 54 năm. Họ còn hy vọng không? Họ còn hy vọng chứ. Mong rằng cái niềm hy vọng này, hy vọng thì không có mất tiền mua, cho nên chúng ta cứ hy vọng thôi. Là bởi vì sao? Hiện bây giờ đó, người Trung Quốc đó, họ Trung Quốc hóa Tây Tạng. Họ cho thức ăn vô, họ cho áo quần vào, họ cho ngôn ngữ vào. Họ trong các trường học của Tây Tạng đều nói tiếng Tàu, không nói tiếng Tây Tạng. Tức là họ tiêu diệt ngôn ngữ, tiêu diệt thức ăn, tiêu diệt văn hóa, biến người Tây Tạng thành người Trung Hoa. Như vậy thì có cái cơ may nào Mà người Tây Tạng lấy lại được Tây Tạng không? Rất là khó, rất là khó. Phải nói rằng người Việt Nam của chúng mình là một dân tộc kiên cường, dân tộc kiên cường. Mình hồi xưa là mình học chữ Tàu, nhưng mà ông bà của mình á viết ra một cái dạng chữ là dạng chữ Nôm, dạng chữ Nôm. À, quý vị biết chữ Nôm không? Chữ Nôm là một cái dạng giống y chữ Tàu, nhưng mà không phải chữ Tàu. Mình chỉ có người Việt mình đọc được thôi. Ví dụ như chữ Tam là ba, là ba gạch, ba gạch là Tam là ba, nhưng mà mình bỏ dấu chấm ở trên đó, là mình đọc là ba chứ mình không có đọc Tam. Nhưng mà viết là giống như chữ Tam là ba, nhưng mà mình đọc chữ ba thôi chứ mình không có đọc Tam, mà không có đọc theo tiếng Tàu. À, chữ Phật, chữ Phật mà mình viết giống như chữ Phật, nhưng mà mình chấm thêm dấu chấm là mình đọc là Bụt chứ mà đọc là Phật. À, đại khái như vậy, tức là mình nhìn vào cái chữ đó là chữ Tàu, nhưng mà người Tàu đọc cũng được, họ cũng không hiểu là viết cái chữ gì. Cho nên cái đó là cái cách bảo vệ cái ngôn ngữ của người Việt. Và chính vì thế mà mình lấy lại được đất nước của mình sau 1.000 năm. À, tức là tất nhiên là 1.000 năm không phải là liên tục, là 1.000 năm có một lần là 400 năm. Rồi sau đó là mình lấy lại được đất nước, rồi 350 năm. Rồi sau này là 100 năm, đại khái vậy, chứ không phải là 1.000 năm liên tục. Nhưng mà Việt Nam mình phải nói là kiên cường, cho tới cuối cùng mình lấy lại được đất nước. Mình đau khổ cho cuộc chiến là thuộc địa của Pháp là 100 năm. Phải không? 100 năm. Và 45 năm là Mỹ và Nhật. Và tới năm 75 là mình lưu vong, tiếp tục lưu vong ở nước ngoài. À, bây giờ thì 3 triệu người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà đất nước Việt Nam mình không có bị ngoại xâm. Không biết là theo các cái tài liệu hiện giờ đó, thì năm 2020, tức là còn chỉ có 7 năm nữa thôi, là Việt Nam mình sẽ biến mất trên bản đồ. Và Việt Nam mình sẽ nằm bên trong bản đồ của Trung Hoa. Nước Việt Nam mình sẽ trở thành một cái tỉnh nhỏ của Trung Hoa. À, tức là 7 năm nữa thôi. Thì mình ráng tu để mình đợi coi sao. Chưa biết chuyện gì xảy ra. Theo các nhà phân tích và dự báo của thời cuộc đó, họ nói 8 năm nữa là Việt Nam sẽ biến mất vào tay của Trung Hoa. Bây giờ mọi thứ là họ bán hết rồi. Mai, tức là 7 năm nữa mình đi vô Việt Nam đó, là mình đi qua tòa đại sứ Trung Hoa để mình xin. Chứ mình không có tới thôi. Mình cái bát bo mà ở người Việt mình đó, không có sử dụng, mà mình đi tới mình xếp hàng, mình phải nói là tiếng Tàu. Phải nói tiếng Tàu để xin bát bo đi vô Việt Nam. Cái đó là một cái viễn cảnh kinh hoàng đối với người Việt của chúng ta. Hả? Đó, cái đó là cái mà hiện bây giờ là mọi người đang lo sợ mà không biết có xảy ra hay không. À, cầu mong là cái ngày đó không bao giờ xảy ra. Nếu mà xảy ra thì mình cũng không biết làm sao ha. À, cầu mong là các ngài ở trong nước Việt Nam đừng có bán rẻ cái đất nước này cho ngoại xâm thôi. À, mình chỉ cầu mong bao nhiêu đó thôi. Ở thì cái tập sách Đức Đạt Lai Lạt Ma con trai của tôi này sẽ ấn hành vào mùa Vu Lan, vào mùa Vu Lan năm nay. À, cho nên là quý Phật tử nếu mà có phát tâm hùng phước ấn tống thì quý vị gửi cho ban thư ký ở đây và gửi lại cho thầy sau. Tức là cái tập sách này thầy chỉ in một tập để mà giới thiệu thôi, chứ còn chưa có in. Sẽ in vào mùa Vu Lan và sẽ gửi tới chùa Linh Thú để tặng cho quý Phật tử trong cái dịp mà mùa Vu Lan. À, một cái quyển sách rất là hay và kể lại những cái đoạn đường gian khổ từ khi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma ra đời cho tới ngày ngài lưu vong ở bên miền Bắc Ấn Độ. À, rất là gian khổ, và cho tới thời điểm này ngài vẫn còn lưu vong, chứ chưa có một cái gì sáng sủa để mà trở lại quê hương của Ngài. Cho nên tất cả mọi người, người Việt Nam mà có duyên với Ngài thì cố gắng cầu nguyện để cho nền độc lập của Tây Tạng sớm thiết lập, để mà đem lại cái sự bình an cho người Tây Tạng. Hiện bây giờ nó, hiện bây giờ là tức là tính cho tới 2013 này thì có trên 120 người Tây Tạng đã tự thiêu. Trong vòng 3 năm trở lại đây thì người Tây Tạng đã tự thiêu, giống như là Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu cách đây 50 năm, để gây cái sự chú ý của người Trung Hoa đối với cái sự cái nền dân chủ và độc lập của Tây Tạng. Nhưng mà người Trung Hoa đó thì họ xem cái chuyện tự thiêu của người Tây Tạng là một cái trò chơi, một cái trò cười thôi. Họ không bao giờ quan tâm. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma rất là đau khổ và kêu gọi người Tây Tạng đừng có phí phạm cái thân thể của mình nữa, đừng có tự thiêu nữa. Tại chính Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái người kêu gọi các vị đừng tự thiêu mà. Ngài nói cái biện pháp đó không hữu hiệu. Tại vì người Trung Hoa họ không có đếm xỉa về tới cái sự đau khổ của người Tây Tạng mà. Bây giờ mình có tự thiêu hàng ngàn người đi chăng nữa thì cũng phí thôi. Cho nên cái cách, cái biện pháp bây giờ là mình dùng một cái biện pháp khác, cho đừng có tự thiêu để mà đánh động lương tâm của nhân loại. Các cái cường quốc như Mỹ, như Anh, như Pháp, như Đức thì tất cả đều ủng hộ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng không nói chuyện được với người Trung Hoa. Tức là nói chuyện với họ là họ nói rằng cái đây là cái chuyện nội bộ bên trong Tây Tạng và bên trong Trung Hoa. Các nước đứng về mặt ngoại giao thì chỉ nói một tiếng như vậy thôi, chứ mình không can thiệp được. Nếu mà can thiệp là phải can thiệp theo cái kiểu giống như là Iraq và Afghanistan, có nghĩa là đem súng tới, đem vũ khí tới, đem máy bay tới thì lúc đó mới nói chuyện được. Chứ còn bây giờ nói trên bàn, nói chuyện là họ không nghe. Và chắc chắn là cái chuyện đó không bao giờ xảy ra đối với Tây Tạng rồi. Tại vì Đức Đạt Lai Lạt Ma không bao giờ ủng hộ bất cứ một giải pháp bạo động nào. Cho nên là kéo dài một cái cuộc tị nạn đau khổ 54 năm. Mà bây giờ ánh sáng cuối đường hầm vẫn chưa có. Mỗi người vẫn tiếp tục cầu nguyện và hy vọng thôi. Chưa biết khi nào. Cho nên là thầy in cái tập sách Đức Đạt Lai Lạt Ma và con trai của tôi để hồi hướng công đức cho Đức Đạt Lai Lạt Ma và cầu nguyện cho Ngài sớm tìm được cái nền hòa bình cho dân tộc của Ngài. Rồi, cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Bây giờ chúng ta xuống nghỉ chút xíu rồi dùng trưa ha. Dùng trưa trong chánh niệm thôi, rồi sau đó lên trên này niệm Phật. Cảm ơn hai cô là cứ phát tâm thôi, phát tâm tới giờ. Còn in thì thầy tính in là 2000 quyển, in 2000 quyển. Bên Úc 1000 và gửi vào bên châu Âu 1000 để tặng cho quý Phật tử các chùa ở trên này. Tại vì thầy đi giảng ở chùa mình là 1, chùa Bảo Quang là 2, chùa Viên Giác là 3, chùa Viên Đức là 4, tức là 4 chùa ở trên nước Đức là sẽ gửi tới tặng 4 ngôi chùa. Không nắm được cái này, hòa thượng phương trưởng nắm cho thầy, không nắm được cái giá in. Nhưng mà in nói chung là các vị cứ phát tâm được bao nhiêu thì phát tâm thôi. Thì thầy nghĩ rằng các Phật tử nên đọc cái quyển này. Đọc quyển này sẽ thấy được làm sao mà ta tìm ra được Ngài. Làm sao mà lâu nay mình thắc mắc là làm sao mà người ta chọn Ngài. Tại vì Ngài á làm chọn ra một trong 16 vị. 16 vị Đạt Lai Lạt Ma cùng lúc Ngài, nhưng mà cuối cùng người ta chỉ chọn một mình Ngài thôi. Và khi năm Ngài 15 tuổi, chọn Ngài lúc Ngài 4 tuổi rưỡi, mà năm 15 tuổi thì ở bên trong chính quyền Tây Tạng có một cái tin đồn là Ngài không phải là Đạt Lai Lạt Ma thiệt. Năm 15 tuổi, tức là 15 năm sau mà người ta vẫn, tức là cái tin này tất nhiên là của Trung Hoa họ thổi vào, họ gây xáo trộn. Thì bây giờ trong chính quyền Tây Tạng lúc đó phải làm sao? Bây giờ làm sao tìm được nữa? 15 năm rồi, Ngài 15 tuổi rồi. Cho nên á, để tên của Ngài và một vài vị khác, tức là Trung Hoa họ đưa vào, họ chọn những cái vị khác, những cái người đó là sẽ theo ý định của Trung Hoa để chiếm Tây Tạng sau này. Cho nên để tên của Đức Đạt Lai Lạt Ma và hai vị khác để trong một cái lư hương, để trước cái hình của tổ tông Khách Ba, Tông Khách Ba là vị sáng tổ thành lập lên Phật giáo Tây Tạng, để tên trước lưu hương và cầu nguyện, sau đó bốc thăm. Bốc thăm ra cái thăm đó tên của người nào là người đó sẽ là Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Thứ 14, chắc không phải là ngày nữa. Tức là năm ngày 15 tuổi mà còn bị cái nạn này. Mà quý vị biết chuyện gì xảy ra? Cái người mà đau khổ nhất và lo lắng nhất chính là mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài rất là sợ. Cầu nguyện xong đó, bốc thăm ra. Lần thứ nhất tên của Ngài, họ không tin. Tức là không tin. Bốc thăm lần thứ hai cũng tên của Ngài. Và lần thứ ba cũng là tên của Ngài. Cho nên bây giờ đâu có nói gì nữa. Cho nên Ngài ngồi cái địa vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cho tới tận ngày hôm nay. Là cả một công trình. Cho nên là các vị cố gắng đi tới Dharamsala một lần để thăm Ngài ha. Cho nên là chúc đại chúng một cái khóa tu an lạc. Và bây giờ chúng ta nghỉ ha. Tới giờ ha. Rồi sẽ chiều sẽ có hai buổi giảng. Chiều nay sẽ có hai buổi giảng khác của thầy Thông Triết và thầy Hạnh Đức. Và sáng mai thì có hai buổi giảng của thầy Hạnh Tuệ và thầy và của thầy. Và chiều mai thì 2:30 sẽ có cái phần trả lời câu hỏi. Cho nên là trong các cái buổi giảng mấy bữa nay mà các vị có cái phần nào mà không hiểu, thắc mắc thì có gì ghi xuống giấy. Mấy cô trong ban hướng dẫn này là chuẩn bị một cái thùng thùng giấy để một giấy và cây viết bên bàn kia để cho các vị ghi câu hỏi vào, để cho chiều mai đúng 2:30 thì quý thầy sẽ có cái buổi hội thảo Phật pháp. Quý vị đặt câu hỏi ở trong giấy và quý thầy sẽ trả lời, đọc câu hỏi đó mà trả lời. Thì chiều mai trong cái thời gian mà giảng pháp thì không có thời gian để mà mình trả lời những cái câu hỏi. Cho nên quý Phật tử hoan hỷ ghi xuống câu hỏi, những cái gì thắc mắc trong các buổi giảng từ đây cho tới mai, thì chiều mai quý thầy sẽ trả lời. Quý vị hoan hỷ không? Dạ, mô Phật. Mời đại chúng chắp tay để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật. Mời đại chúng xuống nghỉ dùng trưa.